chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Ngã Ba Trụ Cờ, truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thanh Ti. Thưa quý vị, nhà văn Nguyễn Thanh Ti hiện cư ngụ tại thành phố Quincy, tiểu bang Massachusetts, và ông cũng đã gửi tặng cho đài phát thanh tiếng nước tôi hai tác phẩm mới của ông. Tác phẩm thứ nhất trong lao tù cộng sản Trại Đá Bàn và A30, và tác phẩm thứ hai nói về thành phố Nha Trang, kỷ niệm của ông với tựa đề Dư Âm Ngày Cũ. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Ngã Ba Trụ Cờ, một sáng tác của nhà văn Nguyễn Thanh Ti. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong. Gần ngã ba trụ cờ có một cái chòi bé tí lợp sụp, diện tích chừng cỡ 6 thước vuông, mái lợp bằng vỏ đạn Đại Bác được cắt đôi đập thẳng ra, vách phên che chắn bằng nhiều mảnh cà tông của những thùng đựng thực phẩm quân đội Hoa Kỳ. Nói ngã ba trụ cờ thì e rằng chưa đúng và rõ hẳn cái địa thế này, phải nói là ngã ba có ba trụ cờ thì mới thực sự đầy đủ chữ và ý nghĩa. Số là trước năm 1975, nơi đây là bản doanh của Trung tâm Hành quân Hỗn hợp Việt, Mỹ và Đại Hàn tọa lạc. Bản doanh này nằm sau lưng, gần bên cạnh Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang, ngay ngã ba cuối đường Yết Kiêu, trường dòng Thánh Chu Xe và làng Bình Tân. Con đường Yết Kiêu chỉ là một đoạn đường ngắn, chừng nửa cây số, bắt đầu từ bờ biển đường Duy Tân, cuối sân bay Nha Trang, đầu của Trung tâm Huấn luyện Hải quân, kéo dài đến ngã ba trụ cờ là hết. Hai bên đường là khu gia binh Hoàng Diệu của Bộ Chỉ huy 5 Tiếp Vận, phía tay phải là khu gia binh Hải quân phía tay trái, nằm sát vòng rào phòng thủ của Hải quân, lọt thỏm giữa khu gia binh có ngôi trường tiểu học Yết Kiêu. Trường này do Trung tâm Hải quân xây tặng cho ti tiểu học Khánh Hòa, trường chuyên nhận các con em của lính, ưu tiên cho con em của Hải quân, sau đó là con em của các quân binh chủng khác, thình lình thuyên chuyển đến địa bàn quân sự này. Phía trên hai trại gia binh về hướng ngã ba trụ cờ còn có 10 căn nhà của cư dân ở. Trung tâm Hành quân Hỗn hợp Việt Mỹ Hàn là một hầm ngầm sâu dưới đất, xây dựng toàn bằng bao cát, chu vi khoảng chừng 30-50 thước. Phần hầm ló lên trên khỏi mặt đất cao chừng 2 thước, nóc được che bằng những tấm vỉ nhôm dày, loại dùng để làm sân bay trực thăng giả chiến. Trên cùng là nhiều lớp bao cát để chống đạn pháo kích của Việt Cộng từ mật khu Đồng Bò, phía bên kia sông Lô, thỉnh thoảng rót trộm về. Bản doanh nằm giữa một bãi đất trống rộng mênh mông, chung quanh hầm là do thông hào làm bằng vỏ đạn Đại Bác. Vòng ngoài là nhiều lớp hàng rào kẽm gai cài trên cọc sắt dựng đứng, giữa hai lớp rào là kẽm gai concertina vòng tròn kéo dày đặc giăng trên mặt đất. Giữa sân ba cột cờ bằng sắt đứng song hàng cao bằng nhau, sừng sững vươn lên trên nền trời trong xanh với ba lá cờ Việt, Mỹ, Hàn, hổ lớn bằng chiếc chiếu đôi, luôn luôn lồng lộng bay trong gió, gió từ ngoài biển thổi vào rạc rào suốt ngày đêm. Những năm trước 30 tháng 4 năm 1975, nơi này cũng là chỗ đắc địa của các chị em ta, môi son má phấn lòe loẹt của cánh xe ôm, xe lam, cả thành phần du thử, du thực, mánh mung với lính Mỹ, luôn luôn tụ tập đông đảo rộn rịp đợi ngoài vòng rào như ngày hội mỗi sáng thứ Bảy, Chủ nhật, để sẵn sàng giang tay mở rộng tình hữu nghị Việt-Mỹ, đón rước phục vụ tới bến các chiến hữu đồng minh, mắt xanh mũi lõ cần giải trí cuối tuần. Khoảng thời gian năm 1974, Hoa Kỳ thực sự rút quân về nước, Trung tâm Hành quân Hỗn hợp dời đi nơi khác, địa điểm này bị bỏ hoang. Sau ngày 30 tháng 4, bất ngờ nó lại biến thành kho tàng khổng lồ cho đám người săn nhặt ve chai đi thu gom phế liệu. Ban đầu là những tấm vỉ nhôm rất đắt giá, người ta xẻ nó ra thành từng thanh nhỏ, chế biến thành niềng xe đạp nhôm, tiếp theo là cọc sắt kẽm gai, rồi bao cát Đại Hàn, cuối cùng là các ống sắt đựng đạn Đại Bác chôn dưới giao thông hào. Đạo quân ve chai kéo đàn kéo lũ vào, dùng búa, dùng đục, chặt bỏ đít, xẻ ống ra làm hai rồi gõ cho phẳng ra, con buôn từ chợ lớn đem xe tải ra mua và chở đi hết. Mái chòi này cũng được lợp bằng những tấm tôn sáng chế theo kiểu đó. Chỉ trong có mấy tháng, cái trung tâm hành quân Việt Mỹ Hàn đầy uy nghi bề thế kia đã bị phanh thây xẻ thịt trở thành bình địa quan tàng, luôn cả ba trụ cờ cũng bị gỡ đi mất. Cái chòi nằm thôi loi hoang vắng một mình ở ngã ba trụ cờ năm xưa, cách hai khu gia binh một khoảng khá xa. Hai khu gia binh bây giờ đã bị bộ đội Việt Cộng chiếm dụng làm nhà ở cho gia đình chúng ngoài Bắc kéo vào. Cả ngôi trường tiểu học Yết Kiêu cũng bị chiếm đoạt làm nhà ở cho bọn sĩ quan hải quân Việt Cộng. Sống cu kỳ trong chòi là một đôi vợ chồng còn khá trẻ, không có con cái gì hết. Anh chồng tên Thanh, độ chừng hơn 47, chị vợ tên Tám, chừng 35. Cả hai đều là người Bắc di cư, tuy còn trẻ nhưng sự đói khổ thiếu ăn lâu ngày đã làm cho họ hốc hác già đi trước tuổi. Nhìn vào bên trong chòi phía vách phải, một tấm ván ép được kê cao trên 4 thùng gỗ đựng đạn đại bác. Bên trên phải chiếc chiếu ni lông màu xanh viền đỏ, cũ mềm, bạc màu làm giường nằm. Phía vách trái là bếp nấu làm bằng 3 viên táp lô, chụm đầu nhau thành ông lò. Bên cạnh bếp là một cái lu nước bằng đất nung dùng nấu ăn. Giữa chòi có một cái bàn và 3 cái ghế thấp lè tè bằng thùng gỗ thông. Thứ thùng đựng đạn pháo binh lâu ngày cũng đã ọp ẹp. Ngoài các thứ đó ra, chòi trống trơ, trống quát, không còn thứ gì khác để gọi là tài sản nữa. Họ sống lây lắt như vậy đã mấy năm, sau ngày Nha Trang được cách mạng giải phóng, bằng đủ thứ nghề lao động tay chân, và cuối cùng là nghề sửa và vá xe đạp. Đám giáo chức sĩ quan biệt phái của chúng tôi ở Nha Trang bị bắt đi học tập cải tạo từ tháng 6 năm 1976. Sở dĩ bị bắt trễ như vậy vì bọn chúng lưu dụng chúng tôi tiếp tục công tác dạy học. Chúng bảo giáo dục là kế trồng người trăm năm của Hồ Chí Minh đề ra, giáo viên là thành phần nòng cốt của đảng. Không ngờ chỉ sau một niên khóa, đám cán bộ ngoài Bắc vừa được đào tạo cấp tốc đưa vào thay thế, học trò vừa nghỉ hè thì chúng tôi bị bắt ngay. Lệnh bắt ghi là tập trung cải tạo 2 năm, nhưng chúng tôi phải lao động khổ sai, trải qua 2 trại tù Đá Bàn và A-30, đến hơn 3 năm mới được thả về. Tuy vậy, vẫn còn có vài anh em trong hơn 5 năm mới được thả, vì trong thời gian ở tù đã ngoan cố, bướng bỉnh, không chịu học tập tốt. Thời gian về bị quản chế, chúng tôi rất khó đi tìm việc làm. May mắn dưới Bình Tân có một xưởng gỗ, xẻ gỗ rất là lớn, có tên là Công ty Gỗ Điện Biên. Hầu hết anh em ở tù về đều được xưởng này thu nạp vào làm. Số công nhân lên đến cả 100 người. Cấp bậc cao nhất là trung tá, còn phần đông là từ đại úy, trung úy. Chỉ có mình tôi và anh Lê là giáo chức biệt phái. Công việc hàng ngày rất là nặng nhọc, là chuyển những cây xúc gỗ lớn vào dàn cưa vòng với những lưỡi cưa to và dài để xẻ ra thành từng tấm mỏng, rồi chuyển qua những mái cưa mâm, từ gỗ tấm xẻ ra thành từng thanh, từng thể nhỏ để xuất khẩu. Việc rất nặng nhọc và cực khổ, hao tổn sức lực, vậy mà tiền công rất ít. Tuy biết mình bị bóc lột sức lao động, chúng tôi vẫn phải bám vào để làm, để kiếm miếng ăn và để bọn công an khu vực tại phường khỏi theo dõi, để ý, làm khó làm dễ, nhất là thường xuyên bị hăm dọa đưa đi vùng kinh tế mới. Để có thêm tiền cà phê thuốc lá, mỗi buổi chiều trước khi ra về, chúng tôi khi đi làm ai cũng thủ theo mình một bao bố, hốt mạt cưa để trở về bán cho nhiều người mua để đun bếp. Những năm sau giải phóng, thực phẩm, thóc, gạo, nhu yếu phẩm và cả những chất dùng để nấu như củi, than, dầu, lửa cũng bị đảng giải phóng theo, đi đâu mất hết trơn. Người ta phải dùng đến vỏ trấu lúa, mạt cưa, rơm rạ để thay thế. Tài giám đốc của xưởng gỗ Điện Biên này tên là Nguyễn Hưng. Nghe nói trước 75 đã nhảy núi một thời gian, sau về đầu thú, nhưng cốt khỉ vẫn là một tên Việt Cộng nằm vùng, làm kinh tài cho vẹm. Có điều chúng tôi lấy làm thắc mắc là tại sao hắn ta lại rất nhân đạo, dễ dàng sẵn sàng thu nạp chúng tôi, những tù cải tạo trong lúc các nơi khác đều nhìn chúng tôi như kẻ bị cùi. Họ lập tức xua tay khi thấy 3 chữ giấy ra trại trong lý lịch của chúng tôi lúc nộp đơn xin việc. Mãi cả năm sau, chúng tôi mới vỡ lẽ khi thấy lão Bảy Hạnh, trưởng trại A-30, trung tá Hạnh, được tên giám đốc Điện Biên niềm nở lăng xăng đón tiếp tại văn phòng xưởng. Một anh bạn cũng tù làm thư ký trong văn phòng nghe lén được cuộc trao đổi giữa hai tên này trong lúc cụng ly, chúc mừng đồng chí, kể lại lý do thu nạp chúng tôi vào làm trong xưởng, chẳng phải vì nhân đạo mà là vì chúng cấu kết với nhau, từ thằng Đại tá Đại, trưởng ty công an Phú Khánh, đến thằng Bảy Hạnh, trưởng trại A-30, và tên Hưng, giám đốc xưởng cưa, đã gom chúng tôi lại một chỗ, vừa bóc lột tiền công, vừa dễ bề kiểm soát hành vi hàng ngày của chúng tôi mà thôi. Tuy biết vậy, nhưng chúng tôi đều là những kẻ có tiền án, ai dám đứng lên phản đối hay đòi hỏi quyền lợi. Chỉ một cú điện thoại của tên Hưng là chúng tôi bị lập tức còng tay và tù múc chỉ cần câu, cho nên đành phải cắn răng chịu điều uất ức. Như vậy đó, Cộng sản làm gì mà có quả tim mà biết đến nhân đạo, chỉ là dối trá và âm mưu tất cả. Hàng ngày chúng tôi đạp xe từ Nha Trang xuống Bình Tân làm việc, đều đi ngang qua cái chòi và luôn thấy anh Thanh. Lúc thì ngồi bó gối nhìn trời, phì phà thuốc lá rất nhàn nhã, lúc thì húy hoái, vá xe hay lật dây sên cho khách với hai bàn tay đầy dầu mỡ. Con đường từ ngã ba Trụ Cờ, nay được gọi là ngã ba cái chòi, anh em chúng tôi đổi lại như vậy cho hợp với tình hình đất nước, cho đến xưởng cưa Điện Biên chưa được tráng nhựa, toàn là đá dăm lởm chởm sắc cạnh, rất ác hại cho mấy cái vỏ xe đạp của chúng tôi. Chiều nào trên đường về, cái bao bố tạ nén căn phòng mạc cưa e nặng tới 50 kg cũng nằm vắt ngang trên cái bọt ba ga, được ràng chằng chịch bởi mấy sợi cao su bằng ruột xe hơi, nó cứ lắc lư theo nhịp lăn nhồi xốc trên đám đá dăm y như kiểu ngựa phi đường xa, theo nhịp đập hồi hộp của trái tim, lo sợ không biết cái vỏ hay cái ruột xe bị lủng hay nổ, bất tử lúc nào không biết. Đến khi chiếc xe leo lên được đoạn đường tráng nhựa, thì trong bụng mới thở phào ra nhẹ nhõm. Một hôm thì cái điều lo lắng lâu nay đã đến với tôi. Bánh xe sau bị đá dăm đâm lủng khi mới ra khỏi xưởng cưa được nửa đường. Cũng phải thôi, cái vỏ đã mòn lắm rồi, không lượng lủng hôm nay thì cùng ngày khác cũng lủng thôi. Tôi dắt cái xe đạp với cái bao mặt cưa nặng như đá tảng lên được tới cái chòi thì cũng đã gần hụt hơi. Hàng ngày tôi vẫn đi về hai lượt qua cái chòi này không để ý, vả lại cũng không có gì để lưu ý ngoài ông chủ chòi ngồi trước cửa bó gối nhìn trời, nhìn người qua lại, hòa hoàng đôi lúc liếc mắt ngang một chút, nhìn vào bên trong để thấy sự nghèo nàn trống quát của nó, để cảm thấy rằng mình cũng còn có mái nhà đàng hoàng hơn, hạnh phúc hơn để tự an ủi cho bản thân mình. Hôm đó là mùa hè, tuy đã 5 giờ chiều mà trời còn sáng lắm, mặt trời còn chói chang trên đỉnh núi phía Tây. Trong lúc ngồi chờ vá lại vỏ ruột của chiếc xe, tôi có dịp nhẫn nha quan sát và chuyện trò cùng với anh Thanh, còn chị vợ thì đang loay quay trong bếp cho bữa ăn chiều. Biết ra thì ra anh là lính hải quân của Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang, cấp bậc thượng sĩ, phụ trách vấn đề tiếp liệu. Lần này tôi có dịp ngắm kỹ anh hơn, gương mặt chữ điền, trán cao, mái tóc đen, dày, buông dài xuống gáy, mũi thẳng, miệng rộng, cái nét rắn rỏi và cương nghị vẫn còn sót lại trên gương mặt hốc hác, với lưỡng quyền nhô cao, hai má lõm vào, trông anh già xộm trước tuổi. Thân hình cao nhồng, ốm teo, đôi cánh tay gầy gò, hai bàn tay khô héo, xương sẩu. Tuy nhiên đôi mắt của anh vẫn còn tinh anh. Trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng giọng anh trở nên sôi nổi, mắt của anh quắc lên như có ánh lửa lóe lên trong đó. Tôi dè dặt gợi chuyện. Anh không bị cải tạo, sao gia đình không trở về quê làm ăn mà ở đây làm chi cho nó khổ dữ vậy? Hình như anh được khơi đúng cái nguồn u uất bị dồn nén từ lâu nay, anh tuôn tràn tâm sự. Cái hồi mà tụi nó mới vô Nha Trang á, tụi nó chiếm cái khu gia binh này liền à, đuổi tụi tôi về quê quán cũ. Tôi với vợ tôi là dân năm tư, làm gì có quê quán mà về. Tôi đã trốn tụi nó một lần rồi, bây giờ chạy đi đâu nữa, đâu có còn chỗ nào ở. Cho nên tụi tôi phải che chòi ở tạm đây chờ thời và quyết liều chết với tụi nó một phen. Anh nói chờ thời gì? Bộ tính chờ phục quốc sao? Chứ sao anh? Mình đâu có bại trận anh, đâu có đánh đấm gì đâu mà thua tụi nó. Nghĩ lại càng tức. Anh biết không? Cái hồi mà mình bỏ chạy một phần á, cũng thải cái đài BBC mắc dịch đó. Tôi còn nhớ rõ mà. Hình như bao nhiêu năm nay anh nhẩm đi nhẩm lại những ngày tháng giây phút đen tối đó hoài, đến nỗi thuộc lòng. Anh lên tiếng thao thao nói, cái ngày 11 tháng 3 đó, tuy là ban mê thuộc thất thủ, nhưng mà bên Lê Cu Công Tâm đó còn đánh ác liệt với lại tụi nó mà. Nhưng mà cái đài khốn nạn này đó, nó loan tin hai tỉnh này đã bị Việt Cộng tràn ngập, đường số 7 thì bị cắt đứt. Cái tin này đó làm cho người dân người ta hoang mang, đổ xô nhau kéo đi di tản. Tiếp theo ngày 19 tháng 3 đó, tỉnh Quảng Trị cũng y chang với cái đài BBC mắc dịch. Tiếp theo sau đó đó, mỗi ngày đó, nó loan một tin, một tỉnh, hai tỉnh bị mất. Lần lượt những ngày 22, 24, 29, 31 tháng 3 đó, dân chúng từ Quảng Trị chạy ùa vô Thừa Thiên. Rồi Thừa Thiên cũng náo loạn, bồng bế nhau, chạy vô Huế. Rồi tới Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên. Dân chúng nó toàn nghe đài BBC, nghe tin đồn, cứ như vậy đó mà hoảng sợ, kéo nhau chạy hết. Cái đám dân di tản cứ tăng lên dần dần, đông nghẹt cả mấy trăm ngàn. Đàn bà con nít đó, kêu khóc sùm, lê thê lết hết đầy đường. Lính của mình từ Pleiku Kon Tum chạy xuống, rồi từ Đà Nẵng chạy vô, hỗn quân hỗn hoàng. Trước cái tình thế càng ngày càng rối ron mà hỗn loạn như vậy đó, mấy ông tướng của mình cũng đành bó tay bất lực, đâu có cách nào mà giữ gìn trật tự được nữa. Cái tụi cộng sản nó cứ vậy đó, nó kéo vào, đâu có tốn viên đạn nào. Chúng nó đâu có ngờ là thắng một cách dễ dàng vậy được. Có lẽ nỗi lòng bị dồn nén bấy lâu nay, được gặp người đồng cảnh ngộ, anh xả láng cho cái bầu tâm sự mà không chút e dè rào đón gì cả. Tôi lên tiếng hỏi, như vậy lúc đó anh cũng còn ở Nha Trang hả? Còn chứ anh, ngày 2 tháng 4 đó tụi nó mới vào tới Nha Trang, nhưng chỉ vô có mấy thằng nhóc con thăm chừng thôi, chứ xe tăng thiết giáp chưa có dám vô đâu. Tụi nó đứng gác trước trung tâm mà mặt mày thằng nào nấy tái mét à. Còn cái đám đi hôi của chở đồ trong trung tâm ra đó, lên khên trước mặt mà tụi nó đâu có dám lên tiếng nói tiếng nào. Cả hai cái kho gạo ngoài biển cũng bị cướp phá, nhưng mà tụi nó chỉ đứng đó mà đưa mắt nhìn thôi. Ủa sao kỳ vậy? Thì chắc có lẽ tụi nó bị sợ bị lừa. Thiệt ra trước đó một tuần á, Nha Trang đã có lệnh là tử thủ. Tiểu khu Nha Trang cũng mấy cái yếu điểm đó đều dàn trận để mà chờ cái tụi nó vô mà. Trung tâm hải quân cũng xây rất là nhiều lô cốt bằng bao cát, đặt súng trung liên, đại liên, súng cối chung quanh hàng rào phòng thủ, quyết là sẽ đánh một trận. Lính của tụi tôi được lệnh ứng chiến 100% với đầy đủ quả lực mà. Nhưng mà đâu có đánh đấm gì đâu. Tôi lúc đó cũng đang ở Nha Trang, đâu có nghe tiếng súng nổ nào. Thì bởi vậy mới tức chứ anh. Không biết lý do tại sao đó, ngày 29, 30 tháng 3 đó, dân chúng từ cao nguyên tràn về, rồi ở miền Trung đó người ta ùa vô. Nha Trang á, trở thành lộn xộn, ai nấy đều nhốn nháo không biết là tình hình ra sao. Tới khi biết được mấy ông sếp lớn, chỉ huy trưởng tiểu khu, rồi trung tâm không quân hải quân đều giọt mất tiêu hồi nào không ai đó, bỏ mặt cái đám lính tụi tôi ở lại giống như rắn không đầu đó, thì lúc đó đó thiên hạ bắt đầu là như là đại loạn rồi. Nghe nói trong trung tâm có một vị sĩ quan tự sát cùng vợ con chứ không có chịu đầu hàng phải không? Dạ, đó chính là ông thầy tôi đó anh. Ổng là trung tá Hà Ngọc Lương, trưởng khối văn hóa vụ. Lúc đó đó mà nay nấy chạy. Ngày 29 tháng 3 đó, một chiếc tàu hải quân 402 cập trước bãi để bốc toàn bộ gia đình hải quân trung tâm đi. Nhưng mà lính các binh chủng khắp nơi tràn về, rồi ao xuống bãi, rồi giành nhau lên tàu. Có nhiều người toàn nổ súng để làm loạn, khiến cho chiếc tàu nó sợ quá, nó phải rời bến, neo ở ngoài khơi đảo Trí Nguyên đó, bỏ lại mọi người trong đây. Ngày 31 tháng 3 đó, thêm một chiếc hải quân 401 cập bến Cầu Đá cũng gặp cái tình trạng hỗn loạn như vậy, cho nên cũng phải kéo neo bỏ đi. Ở trên bến cảng đó là xe hơi nè, xe gắn máy đủ loại bỏ tùm lum, súng ống đó thì dứt bừa bãi la liệt, một cái cảnh thiệt là điêu tàn ghê rợn. Gia đình trung tá không thể xuống tàu di tản theo đơn vị, cho nên đêm đó ông đã cùng vợ với lại hai con tự sát trong phòng làm việc của mình. Mãi đến 5 ngày sau đó, cái tụi Việt Cộng nó mới đi vô trung tâm hải quân và nó phát hiện ra thi thể của gia đình trung tá. Lúc đó đó là xác nó đã muốn bốc mùi rồi. Ngay lúc trung tá Lương tự sát đó, anh có biết không? Không có biết, lúc đó lính tụi tôi tản lạc hết, trung tâm bỏ trống mà. Mãi sau này đó, tôi mới nghe kể lại. Rồi đó, có ngày đó, tôi sẽ trả thù cho ông thầy tôi mà. Nhất định tôi phải trả thù mà. Anh làm sao anh trả thù? Thì một mạng tôi đổi 10 mạng, 20 mạng tôi nó. Anh nói giỡn hay nói thiệt chưa? Tôi nói thiệt, thiệt mà chơi, chơi mà thiệt đó anh. Nói xong, anh ta cất tiếng cười ha hả, nghe sảng khoái và ngang tàng lắm. Tôi cũng cười theo cho vui chứ thâm tâm không nghĩ gì về cái lời nói của anh. Chẳng qua là để xả xúc bắp cho một lúc hả hơi, trong lúc lắp ruột xe vào vỏ. Anh tiếp tục kể về cuộc sống mấy năm nay của anh ở đây. Anh không có hộ khẩu cho nên không được cấp tem phiếu để mua gạo thực phẩm. Tất cả nhu cầu đời sống phải mua chui bên ngoài với giá rất đắt. anh đã làm đủ thứ việc như lên rừng đốn củi, đốt than một thời gian, rồi cũng bị cấm, phải xuống chợ xin phân vác, đạp xe ba gác chở mướn, nhưng cũng không đủ sống. Làm được đồng nào thì xào đồng nấy cho qua ngày. Cái ngày cuối cùng là ôm thùng đồ nghề, sửa giá xe đạp. Có hôm không có khách sửa xe, không có tiền mua gạo, phải hút cháo cầm hơi. Bị đưa đi kinh tế mới nhiễu gian, đồng trăng mấy lần. Cứ ăn hết gạo cấp 3 tháng thì hai vợ chồng lại bỏ dùng kinh tế mới để trốn về. Phường khóm nhiều lần kêu lên kiểm điểm, hăm dọa bắt đi cải tạo. Anh liều mạng cứ đổ lì ra, riết rồi phường khóm cũng bỏ lơ. Anh rút được kinh nghiệm là mình không sợ nó, thì nó sẽ phải sợ mình. Sau lần trò chuyện tâm sự đó, chúng tôi trở thành quen biết. Thỉnh thoảng tôi biếu anh bao mạt cưa để dùng. Có chút vậy thôi mà hai vợ chồng anh cảm ơn rối rít. Bù lại khi vá ruột xe hay sửa xe cho tôi, anh nhất định không nhận tiền công. Anh cứ xích xò nói, ôi, thiệt là tội nghiệp cho mấy ông bị cải tạo quá. Ngày ngày, đạp xe ngang qua chòi, chúng tôi đưa tay lên chào nhau, kèm theo nụ cười thân ái. Đôi lúc bánh xe non hơi, tôi ghé vào mượn anh cái bơm, mời anh điếu thuốc. Anh mời lại ly trà nóng, rồi lại cùng nhau rỉ rả vài ba câu chuyện đời. Anh kể lại cho tôi nghe những thủ đoạn ăn cướp, nói láo của bọn cộng sản như thế nào để cướp bóc tài sản của người dân trong thời gian chúng tôi bị nhốt ở trong tù, không có tin tức ở ngoài đời. Cứ sau mỗi lần trò chuyện, anh lại kết luận một câu bất di bất dịch. Nè, anh nên nhớ đó, là cái tụi cộng sản đó, muôn đời đó, chỉ là một cái đám ăn cướp và nói láo mà thôi. Đừng có bao giờ mà anh tin nó nha. Nè, mà mấy anh đó, là thầy giáo hiền lành đó, hay dễ tin người, cho nên bị tụi nó lừa ở lại dạy học cho nó. Nè, thấy không, dạy xong là nó bắt đi ở tù. Tụi nó là cái đám chiên dắt chanh bỏ vỏ mà, còn bị ghép là có nợ máu với nhân dân nữa. Nợ máu gì mà mấy ông thầy giáo. Ơi, thiệt là cái đám khốn kiếp. Trong những buổi học tập chính sách tại tổ dân phố, anh thẳng thừng vạch ra những điều dối trá, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công an, đã làm cho bọn này không sao biện minh được, khiến chúng cay cú, ghép anh vào cái tội phản động, nói xấu cách mạng. Mọi người đều lo sợ cho vợ chồng anh, nhưng anh không bao giờ sợ sệt. Anh lên tiếng nói, nè, tụi nó kết tội tôi vô cái thành phần cực kỳ phản động hả? Mà phản động thiệt, phản động ngang nhiên, tôi chả sợ thằng nào hết trơn đó. Bắt quá tụi nó bắt bỏ tù hay là chết là cùng chứ gì. Sống mà bị áp bức, khổ như chó như vậy, sống làm cái gì? Có lần mấy thằng bộ đội đậu xe tải dân hàng trước cửa chòi của anh cả buổi để vào ăn uống nhậu nhẹt trong cửa hàng quốc dân gần đó. Anh chạy ra lên tiếng nói, nè, tụi bay đưa xe đi chỗ khác, nếu không á, tao bắn chết hết cả lũ bây giờ đó. Cái đám bộ đội thấy thái độ cương quyết ngang tàn của anh, hình như cũng đâm ra sợ, cho nên rốt cuộc phải dời xe đi chỗ khác. Hình như cuộc sống của anh ngày càng khó khăn, con đường vào ngã ba trụ cờ thời gian sau, ngoại trừ đám cu ly chúng tôi phải đi qua để đến xưởng cưa ra, rất ít có người đi lại con đường này, có ngày chẳng có người khách nào lai vãng. Một hôm, tôi ghé lại để mượn ống bơm, bơm thêm ít hơi vào bánh xe sau, hơi mềm. Anh mời tôi uống nước và lên tiếng nói, có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ đi xa. Anh tính đi đâu? Mà sao lại đi? Ở đây không tốt hả anh? Ôi, cái đám phường khóm đó bắt tụi tôi phải đi kinh tế mới. Lần này tụi nó làm găng lắm đó. Nhưng mà trước khi đi đó, tôi phải cho tụi nó biết tay tôi mới được. Nè nè, anh lại nói về cái chuyện trả thù cho ông thầy phải không? Biết đâu anh, không biết tụi tôi đi lúc nào, cho nên thôi bây giờ sẵn đây đó, chúc cho ông thầy ở lại mạnh khỏe nha. Không ngờ lần đó lại là lần cuối cùng tôi gặp anh. Mấy tuần sau đó, vào một buổi sáng đầu tháng 9 năm 1982, như mọi ngày tôi đi làm, gần tới ngã ba trụ cờ, tôi thấy rất đông người tụ tập nhốn nháo ở tại chòi của anh Thanh. Nhiều công an, du kích, bộ đội đang bao vây căn chòi. Tôi dừng xe hỏi chuyện mấy người dân đứng xa xa. Một ông lên tiếng kể, mèn ơi, hồi sáng này á, tự nhiên trong chòi á có hai tiếng súng nổ. Được báo tin á, hai thằng cha trưởng phó ban an ninh khóm Hoàng Diệu á dẫn công an khu vực du kích tới coi có chuyện gì xảy ra đó. Tới nơi á, xô cửa vô đó thì đã thấy chị Tám nằm chết trên giường, máu từ màng tang chảy ra cả vũng. Còn anh Thanh á, thì còn căn mình chưa chết, ngồi dưới đất, lưng á, thì tựa vô giường chị Tám, hai mắt mở trừng á, tay phải của anh á, còn cầm cái khẩu côn 45, máu từ hai lỗ tai vẫn tiếp tục chảy. Thấy thi thể của chị Tám nằm sắp á, cái thằng trưởng ban an ninh đưa tay lật ngửa chị ra để khám. Bất ngờ đó, một trái lựu đạn nằm dưới bụng của chị bung ra nhảy tưng lên. Trời ơi, làm cho cả đám tụi nó hồn vía lên mây, xô nhau phóng ra khỏi chòi la lên bài hải luôn. Nhưng mà xui quá, hồi đó cái trái lựu đạn nó cũng không thấy nổ, cho nên mọi người phải dạt ra để coi chừng. Còn cái đám an ninh á, tụi nó cuốn quýt nó gọi điện thoại xin ở trên tỉnh cho cái đám chuyên môn tháo ngồi nổ xuống để mà coi cái vụ này. Tôi nghe xong, bàng hoàng lặng người đi một chút. Không ngờ lời nói của anh Thanh khi trước, tôi nghĩ là nói cho vui, cho hả cái nỗi uất hận thôi. Đâu ngờ bây giờ đã trở thành sự thật. Anh đã thực hiện lời nguyện trả thù cho ông thầy trước khi đi xa. Bỗng nhiên lời anh nói với tôi hôm nào cách đây không lâu, chợt vang lên văng vẳng bên tai, cùng với tiếng cười ha hả ngang tàn, là một mạng đổi 10 mạng, 20 mạng của đối phương. Tôi không còn lòng dạ nào để đi đến xưởng nếu chưa biết hết đầu đuôi câu chuyện thương tâm này. Tôi quyết định bỏ một buổi làm và đứng đợi màn cuối của vở bi kịch. Một lát sau, một chiếc xe Molotova chở toán chuyên viên chất nổ đến. Họ đuổi tất cả mọi người hiếu kỳ cùng đám du kích công an dạt ra khá xa cái chòi trước khi họ tiến vào làm công việc tháo gỡ quả lựu đạn. 10 phút sau, họ hoàn tất công việc. Hóa ra quả lựu đạn bị chôn dưới đất lâu năm cho nên bị ẩm, không kích nổ được. Mọi người thở phào nhẹ nhõm với niềm lo âu từ nãy giờ. Đến bây giờ thì bọn chúng mới tiến gần chòi để nhìn rõ nạn nhân, rồi có tiếng nói lớn.
Ê, thằng phản động hình như nó chưa chết à, coi chừng nó bắn à.
Này, bắn cho nó chết cho xong. Lúc này anh Thanh quả thật vẫn chưa chết hẳn. Viên đạn tự sát bắn vào lỗ tai không làm anh chết ngay như viên đạn anh bắn chính xác vào thái dương của vợ. Tiếp theo đó là mấy phát súng AK bắn vào đầu của anh và anh thực sự gục xuống. Người ta còn tìm được một lá thư tuyệt mệnh của vợ chồng anh để lại gửi cho đảng và nhà nước Cộng sản. Lá thư được dằn dưới một tô cháo còn nguyên chưa đụng đũa đặt trên chiếc bàn gỗ. Nội dung lá thư không ai biết được, lão bí thư tỉnh đã đút túi giấu biến nó đi. Nhưng tôi đoán biết được trong đó, anh đã viết những gì. Đó là những lời tố cáo một chế độ ăn cướp, độc ác, hung bạo, áp bức tàn nhẫn và bọn người ngu dốt đầy tham vọng đã đi theo một chủ nghĩa ngoại lai, vô lưng, tình nguyện làm tay sai cho đế quốc Cộng sản, dìm dân tộc vào điêu linh thống khổ. Tên bí thư tỉnh, sau một hồi húy hoái, lập biên bản hiện trường, ngẩng đầu lên tuyên bố,
Đây là một vụ thanh toán nội bộ để bịt đầu mối của một mạng lưới của bọn phản động, phản cách mạng, có âm mưu lật đổ nhà nước ta đã bị bại lộ. Đồng bào không nên bàn tán linh tinh mà mất lập trường nghe không?
Nửa tiếng sau, một chiếc xe lam được phường đưa tới, ở trên có 2 cổ quan tài bằng gỗ tạp, để bỏ 2 thi thể xấu số vào đem đi. Xe vội vã chạy về hướng Phước Hải Hạ. Có lẽ bọn chúng sẽ vùi lấp 2 thi hài đáng thương này ở đâu đó, ở ven rừng hay ven núi, trong đồng bò cho xong chuyện. Có mấy người dân tốt bụng, đốt vội bó nhang, chạy theo xe lam, cố đặt lên 2 cái quan tài, mong chút hương khói ấm cúng, đưa tiễn và an ủi linh hồn kẻ bất khuất, bớt lạnh lẽo. Đám du kích lại lên tiếng dọa nạt.
Ê, vợ chồng thằng phản động chết là đáng đời rồi, nhang khói gì đó đây, dẹp.
Đám đông đứng lặng yên, ngẩn ngơ nhìn theo ngậm ngùi, có người lâm râm cầu kinh, có người niệm Phật, có người đưa tay lên chùi nước mắt đang chảy dài trên mặt. Lòng của tôi rối bời, xốn xang, cũng không làm sao ngăn được 2 hàng nước mắt tuôn rơi. Bất chợt, tôi nhận ra là tôi cũng đang thì thầm cầu nguyện cho linh hồn 2 vợ chồng của anh Thanh và chị Tám sớm được siêu thoát khỏi cõi trần gian đầy đau khổ này. Trong lúc vô thức, bàn tay phải của tôi bỗng tự động giơ lên ngang mài như một cái chào tiễn biệt theo lễ nghi quân cách. Vĩnh biệt anh Thanh, chị Tám, vĩnh biệt những người chiến sĩ kiên cường, bất khuất. Căn chòi sau đó đã bị bọn du kích phóng hỏa đốt. Hàng ngày đạp xe đi ngang qua ngã ba trụ cờ chỗ căn chòi xưa, tôi vẫn có cảm tưởng trong sương mù buổi sớm hay trong ánh sáng chập choạng buổi chiều, nhá nhem hình bóng của vợ chồng anh chị Thanh lúc mờ lúc tỏ vào ra căn chòi như khi còn sống. Ngã ba trụ cờ giờ đây không còn căn chòi nữa, khoảng đường từ đó vào xưởng cưa Điện Biên hình như xa hơn trước, và gió biển rạt rào thổi vào khoảng đất trống rộng mênh mông, không có gì che chắn như trước, hình như cũng lạnh hơn nhiều. Tháng 9, mùa thu năm 1982, cái lạnh đất trời dường như đến sớm hơn mọi năm. Những buổi chiều bất chợt có mưa dông, có gió lớn, sấm chớp lóe lên từng lúc trên bầu trời đầy mây đen, đen kịch. Đạp xe về ngang chỗ căn chòi, tôi cứ có cái cảm giác ớn lạnh và rùng mình. Tháng 4 năm 1975, gia đình Trung tá Hải quân Hà Ngọc Lương đã tuẫn tiết tại trung tâm huấn luyện hải quân để giữ tròn khí tiết của một sĩ quan, thà chết chứ không chịu nhục. Tháng 9 năm 1982, gia đình thượng sĩ hải quân tên Thanh cũng quyết lấy cái chết để tỏ hào khí ngất trời của mình, nhất định không cúi đầu trước ác quyền và cũng để trả thù cho ông thầy. Ông thầy với ý nghĩa cao cả của tình nghĩa, huynh đệ chi binh. Than ôi, hận cho chí cả không thành, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tiếc thai, thương thai. Anh Thanh thân kính, đã hơn 20 năm qua rồi, tuy nay tạm dung nơi đất khách, nhưng cứ mỗi tháng tư oan nghiệt trở về, tôi lại nhớ đến anh, và ân hận trong lòng mãi một điều là chưa có dịp hỏi anh, người chiến sĩ can cường với đầy đủ tên họ, để bây giờ, mỗi khi nhắc đến anh, thì chỉ biết vỏn vẹn với cái tên Thanh duy nhất. Hôm nay, ngồi kể lại câu chuyện đầy bi thương nhưng rất hào hùng của anh, lòng tôi day dứt không yên, tự trách mình sao đã quá vô tình. Xin nói với anh điều này, có lẽ anh sẽ rất vui nơi suối vàng, là câu nói của anh hôm nào, mình không sợ nó, thì nó sẽ phải sợ mình. Đúng như châm ngôn, hãy làm những gì Cộng sản sợ, mà đừng sợ những gì Cộng sản làm. Nay đã thành hiện thực. Nhân dân Việt Nam bây giờ không còn sợ bọn Cộng sản như hồi năm 75 nữa. Họ đã nổi dậy biểu tình khắp nơi, từ Nam ra Bắc. Có lúc lên đến hàng vạn người, kéo dài hàng tháng, hàng năm, để tranh đấu đòi lại đất đai, đòi lại quyền sống, đòi lại tự do đã bị bọn chúng cướp đi hơn nửa thế kỷ. Và đặc biệt hơn nữa, họ đã dám chống cự và đánh trả lại lực lượng công an, cảnh sát của chúng, điều mà từ trước đến bây giờ chưa ai dám làm. Cộng sản bây giờ đã run sợ, đã chùng tay, đã co cụm lại, ngày tàn của bè lũ Việt qua vang, phản quốc, phản động đã sắp đến ngày diệt vong. Anh Thanh, anh không chết đâu anh. Nhân dân sẽ trả thù cho anh một cách xứng đáng. Anh đã xứng đáng với nhân cách của mình. Uy vũ, bất năng khuất, quả thật. Anh hùng tử, khí hùng, bất tử. Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Ngã ba trụ cờ của nhà văn Nguyễn Thanh Ti qua phần diễn đọc của Nam Phong.